This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, Minh Nhung cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Ngọc Thuần. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung kính chào bác sĩ.
Vâng, chào cô Minh Nhung, tôi là bác sĩ Trần Văn Thuần. Trên đó còn có mưa nhiều không, Minh Nhung?
Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì vẫn dự báo có mưa và có lẽ là mưa liên tục tới sáng ngày mai. Tới chiều thì tạnh rồi, thưa bác sĩ. Và gần hôm nay cũng là tháng 11 rồi đúng không? Và từ đây cho đến cuối năm thì sẽ liên tục có những cái buổi ngày lễ được diễn ra. Và bên cạnh những ngày lễ đó thì cũng có những cái bữa tiệc. Thì mọi người cũng sẽ tham gia vào những bữa tiệc đó. Và thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có muốn tập trung vào cái chủ đề nói rằng là làm sao để mà mình không có lên cân trong những cái mùa lễ Tết cuối năm, thưa bác sĩ?
Vâng, thì trước hết hỏi cô đã đi mua con gà Tây chưa cái đó nè?
dạ chưa.
Chưa. Ok, thì dĩ nhiên là cái mùa này là mùa holidays. Dù tôn giáo nào thì cũng vậy, cũng có những cái mùa Tết lễ, mà nhất là bây giờ chúng ta ở Mỹ thì đương nhiên là cái mùa mà con gà Tây, Tết con gà Tây, Thanksgiving, là nó sắp tới rồi, tuần sau phải không?
Dạ vâng.
Đó, thì mà thường thường đó, mà qua mỗi mùa như vậy đó, thì dường như là mấy cái tiệm bán áo quần nó nên đưa nó những cái áo quần nó bán sẽ rộng hơn, tại vì người ta sẽ lên cân.
Dạ
cho nên nhân dịp này thì tôi cũng đề nghị thử xem làm thế nào mình cũng ăn uống vui chơi nhưng mà để cho nó bớt lên cân đi. Trước hết thì muốn cho lên cân thì nó sẽ làm như thế nào, chúng ta vẫn vui chơi. Thì bây giờ nhưng mà muốn để có một cái con số đó, có một cái con số cho nó rõ ràng lắm, tại sao mình lên cân. Tại vì lên cân thì có nhiều người, không biết cô, nhưng tôi cũng nói chuyện cô qua làn sóng chưa gặp được, thì tôi không biết rằng cô Minh Nhung cân nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Thì cái đó có thể mình có con số kêu là BMI, tức là Body Mass Index, thì có thể biết được. Nhưng mà bây giờ thì làm thế nào để mình đừng tăng cái đó, thì để mà coi người ta có mập, có lên cân cái gì không. Nó có nhiều cái giai đoạn lắm, có những cái người bình thường, người vừa hơi nhẹ cân, vừa hơi nặng cân. Nhưng mà thì cái mùa nào đó ai cũng ăn cả. Thì bây giờ tôi chỉ nói một cái trường hợp là cái Thanksgiving sắp tới đây này, thì trong một cái dĩa thì giờ đi có trong gia đình, sum họp gia đình bà con về đó, thì ở đây là có con gà Tây. Thì bây giờ mình nghĩ là mình ở đây thì mình cũng sẽ ăn gà Tây đi, nhưng mà cũng có thể có nhiều người ăn những món khác, nhưng mà nó cũng có, thường thường nó cũng nhiều, nó ngon hơn thì ăn uống, tụ tập thì ăn uống. Thì bây giờ trong một cái dĩa mà một cái plate đi ăn ở đây thì mình không có bạn bè và con gia đình ăn nhiều, nhiều khi đông người không có ngồi cái bàn được, thì mỗi người đến một cái bàn để lấy. Thì trong một cái dĩa đó nó gồm có những cái gì? Bây giờ trước hết là cái mùa Thanksgiving này thì trước hết phải có gà Tây, cái đó là cái truyền thống như vậy đó. Thì để nói cho quý vị biết rằng cô Minh Nhung biết, quý khán giả cũng biết đó, thì là nếu mà ăn một cái miếng turkey như vậy, nó hoi mít của con turkey, cái lườn của nó trong đó hay cái mông của nó như vậy ấy, thì là một cái miếng như vậy nó là bao nhiêu, 4, 5, 6 pound, thì cái đó nó được bao nhiêu calorie. Mình phải tính ăn uống và tính calorie, thì người ta tính rằng đó một miếng như vậy nó 230 calorie đó. Mà muốn mà khi mà mình đốt cái mấy 230 calorie đó thì phải làm cái gì để mới đốt nó hết được, thì nếu mà thường thường là cái cách dễ nhất người ta nói là hay đi bộ, ok, hay là chạy bộ, chạy mà hay là đi cũng hơi nhanh chút xích, chút không phải là đi lè phè. Đi lè phè thì nó không có tốn cân nhiều, thì người ta nói muốn đi hết cái đó nó mất 230 calorie đó thì phải đi tới 50 phút và phải đi như vậy hay là chạy như vậy cũng phải hơn 3 mile. Đó là mới kể con turkey không thôi, mà ngoài ra còn có gì khác nữa, cái dressing phải không cô Minh Nhung? Cô đã ở gia đình chắc cũng làm như vậy, phải có dressing bên này. Thì cái dressing đó để mà nó đổ vô ở trong cái miếng thịt gà đó, con gà Tây đó, thì cũng là rất là nhiều chất bổ, mà nghĩa là một cái phần mà của trong cái dĩa đó thì nó cũng phải tới 240 calorie. Đó, mà nếu mà muốn chạy bộ cũng 50 mấy phút mới tiêu hết như vậy. Hay là đi bộ. Rồi ngoài ra có gì sẽ có Maxpro phải không cô?
Dạ vâng.
Okay, nếu có thiếu cái gì cô có thêm gì cô cho biết không? Có mashed potato, ăn một cái lấy một cái muỗng, múc một cái muỗng lớn như vậy thì vào khoảng cũng hơn 200 calorie. Đó, cô cộng bây giờ thứ 200 cũng là 600, hơn 600 calorie
bên,
rồi.
Bên cạnh đó thì mình thấy còn thêm có bắp, rồi rau, rồi trộn với số nhiều.
Vâng, rồi gravy nữa. Gravy nữa thì gravy thì cũng ít calorie hơn. Rồi bean nữa, mấy cái green bean. Đó, trong đó cũng rất là nhiều calorie trong đó. Rồi còn cái gì nữa? Có cái cranberry sauce nữa phải không cô?
Dạ vâng.
Đó, rồi cũng cả mấy trăm calorie như vậy. Rồi còn thêm cái gì nữa? Phải có cái roll chứ, phải có butter, miếng bánh mì mà nhẹ nhẹ rồi đó, cũng cả 100 mấy chục calorie. Rồi còn cái gì nữa? Có cái pie. Vừa nay thì người ta hay làm pumpkin pie veo, thì cũng có nhiều người có cái nhiều loại pie khác, nhưng mà pumpkin pie là ít calorie nhất đó. Và ngoài ra có thể uống, phải có Tết lễ thì phải có rượu, phải uống wine. Đó thì wine nó thì cũng có calorie, cũng cả 100 calorie như vậy đó. Thì tổng cộng là người ta tới cả hơn 2000 calorie đó, nếu cả một cái việc đấy. Đó là kể những cái món cho một cái người trung bình 150 pound, 160 pound đấy, chứ không phải là hai người mấy người mà Mỹ mà mập 200 pound đâu. Thì 150-160 pound thì như vậy đó. Đó là cái sức nặng trung bình của bình thường, tôi cũng vào khoảng đó, có lẽ cô Minh Nhung thì ít hơn. Thì trong đó rồi thì ăn uống, rồi coi tivi, rồi xong rồi ngủ, rồi dậy rồi ăn, bà con về, con cháu nó về, rồi tiếp tục như vậy đó. Thì rất là nhiều, vào khoảng tới 4000 mấy calorie cộng lại hết hơn. Và trong đó là có nhiều chất béo nữa, mà muốn hồi nãy cộng lại những cái thì giờ mình phải đi bộ để mà nó tiêu cái đó thì cũng phải là cả 10 mấy đồng hồ mới tiêu hết như vậy, nếu mà đi bộ đó rất là nhiều đó. Là một mấy cái kể thí dụ thì bây giờ mình cũng phải ăn uống, bây giờ mình làm thế nào để mình bớt trong cái chuyện mà lên cân đó thì bây giờ mình làm như thế nào. Trước hết họ có khuyên ví dụ như là mình ăn thịt thì nên đừng có ăn cái da, bỏ cái da đi, tức là trong da nó có mỡ rồi đó, thì bỏ bớt cái da ra thì cũng bớt một số calorie. Và trong ăn bánh pie đó thì ai cũng thích ăn bánh pie, ăn uống xong cũng thích bánh pie thì trong đó có nhiều loại pie lắm, thì chúng ta nên lựa cái loại nào mà mình ít cái calorie thì họ khuyên là cái loại mà pumpkin pie là ít calorie nhất. Mà ăn mà trong cái pie thì nó có cái crust, phải không cô, có cái bao chung quanh. Họ khuyên không nên ăn cái crust, crust nó nhiều bột lắm.
Mà nhiều khổ bột lắm. Cái là cái đó mới là cái ngon.
Đó là cái ngon, thì đó nó khổ là như vậy, đó là cái ngon. Rồi nhưng mà cái chuyện nữa cũng quan trọng là nhớ là những cái ngày đó người ta lại làm biếng, không có nhiều tập thể dục, bỏ quên đi, thì cũng nên mà ráng ăn đó. Muốn cho được đường lên cân thì phải đi bộ bằng cách mà kêu là brisk walk, tức là đi hơi nhanh chút xíu, hay là đạp xe đạp, hay là hay chạy bộ gì đó, thì nó phải đốt được cái chương trình đó. Và ngoài cái chuyện này, lúc mà chúng ta họ có nói thêm như thế này nữa là nên ăn chậm chậm đó, đó để thưởng thức ăn chậm chậm, thì họ thấy rằng những người nào mà ăn nhanh đó ăn nhanh mà dưới 20 phút đó, thì những cái người đó nó sẽ dễ mập hơn, tại nó ăn từ từ, không có đem gấp lắm, mình để thưởng thức của nó. Đó là cái cách mà để làm cho chúng ta cũng thưởng thức được, nhưng mà cũng có thể không có làm lên cân nhiều, nhưng mà nhớ là chúng ta chắc chắn là sau cái mùa đó, và trước khi khuyên của Minh Nhung cũng như là quý giả đó, cân đi, về cân đi. Cái tuần này, trong tuần này cân đi, cứ coi qua cái mùa lễ này thì mình lên bao nhiêu, để mình thấy như vậy đó thì mình cũng có thể giảm bớt được. Đó là những cái cách, thì Thành ra cái lối sống của người ta mình cũng phải ráng ăn uống để mình thưởng thức những cái món ngon. Nhưng mà mình cũng phải biết để mà giữ nó. Mình đặc biệt nhất là trong mấy cái mùa, mùa Tết lễ như vậy đó. Có thể trong những kỳ sau đây tôi sẽ hỏi là quý vị đã trước khi đã đo chưa, và bây giờ đo rồi thì coi thử nó có lên nhiều ít, và nếu mà quý vị muốn thì có thể tôi bây giờ tôi không có nói để quý vị có thể biết đo mình có lên cân nhiều ít, tức là người ta đo cái BMI body mass index, nghĩa là căn cứ theo cái chiều cao với cái sức nặng của mình để mình biết cái số của mình bao nhiêu. Trung bình là từ 20 tới 25 là tốt. Rồi cô có đo cái BMI của mình không?
Dạ vâng, như mình Nhung có tìm hiểu đó thì hình như là cái chỉ số BMI thì mình lấy cái cân nặng của mình ha, mình lấy cái cân nặng của mình thì mình chia cho cái chiều cao mà mình phải tính bình phương lên thì nó
đúng,
khá
đúng,
là rắc rối
đúng, giỏi
đúng
lắm.
À?
Thì bây giờ cô muốn cho thính giả biết cái BMI của cô không? Tôi nói liền.
Dạ không. Có
cái
đó bí mật.
Tôi nói của tôi đi.
Cái đó sau chương trình mình Nhung gọi điện thoại riêng cho bác sĩ nói cho bác sĩ nghe được không ạ?
Ok. Thì bây giờ thí dụ tôi nói của tôi nhé, tôi cao 5.8 mà tôi nặng 100 bây giờ là 155 tới 160 thì tùy là mình có áo quần nặng hay không, thì tôi để vào trong máy của tôi, nó được 24, tốt quá, nghĩa là tôi tốt lắm, 24 mà tới 25 đó là cái nghĩa là
trong
tốt
cái
nhưng mà
chấp nhận
bình
được,
thường nhưng mà nó trên đó, đó cái số thôi. Bây giờ của cô tôi cũng dám hỏi nghe, tại vì cứ đến mà cô nói là tôi biết. Ông có nhìn thấy cô nhưng mà nói số là tôi biết cô cỡ nào rồi. Ok, đó là cái vấn đề tôi muốn nói về cái vấn đề mà ăn uống trong cái mùa này. Thì quý vị cũng nhớ rằng sau cái Tết Tây, sau cái Thanksgiving thì tới cái gì nữa? Tới
Christmas. Rồi tới Tết Tây.
Rồi New Year.
Tết Tây
rồi
xong tới Tết
Ta. Việt Nam mình còn cái gì nữa?
Tết Ta.
Tết Ta của mình đã ăn. Tết Ta mùng 1, mùng 2, mùng 30. Tối 30, mùng 1, mùng 3 mình cả. Cả nguyên tháng giêng mình ăn nữa đó, cho nên phải rất là cẩn thận nếu người nào mà lo cái cân nặng mình, cho nên để ý cái chuyện đó. Vâng, đó là cái vấn đề về ăn uống trong mùa đó. Thì có một cái đề tài nữa thì cũng liên hệ tới cái cho nó dính vào trong cái chuyện mà lên cân này đó, là cái obesity, tức là cái béo phì đó. Obesity đó nó béo phì nghĩa là nó mập đó, mà mập nó overweight thì nó hơi khác, nặng cân chút xíu thì khác. Mà tôi nói những người mà béo phì đó, obesity, nó là một cái bệnh, đó là một cái bệnh. Chứ định theo định nghĩa mới bây giờ, chứ không phải là cái họ chỉ nặng cân không đâu, đó là một cái bệnh béo, bệnh mập đó. Thì trong mấy thập niên rồi từ 1990, 2000, năm nào cũng nghe rồi, có cái New Year rồi resolution phải không cô? New Year, resolution. Thì ai cũng nói, năm nay tôi sụt cân, không ai sụt cân được ấy. Có bao nhiêu người khuyến khích làm thế nào sụt cân. Mà rốt cuộc thì bây giờ càng ngày cái số lượng mà người cân nó càng cao. Nhất là cái, mặc dù ai cũng để ý, ngay cả cô cũng biết là bà đệ nhất phu nhân Michelle Obama, phải không cô? Bà ấy cái người cao lớn, nhưng mà bà cũng ráng khuyến khích mọi người đừng có lên mập, nhất là các trẻ em. Thì đó, trồng cây ăn cái này cái kia, thì nói là để cho cô biết cái số đó nó nhiều, những người mà mập phì đó, chứ chưa có nói là những người mà nặng cân. Đây là người mập phì là bị bệnh thiệt đó. Người Mỹ đó, 38% của người Mỹ là mập phì trong 2013 và 2014, nó đã tăng từ 35% 2011-2012, có 35% người Mỹ trung bình đó, bây giờ nó đã lên 38 rồi. Thì cái số này cô thấy trong một thời gian ngắn mà nó lên 3%, quay là 3%, nhưng mà cũng rất là nhiều, nó tăng nhiều. Đây là một cái vấn đề, mà một cái gánh nặng cho cái việc mà y tế công cộng nhiều đó, và nghĩa là người ta cố gắng nhiều mà cũng không làm được nữa. Và cái sự nghiên cứu này của cái đại học ở trên New York University đó, người ta thấy mặc dầu gần đây thì cô cũng biết là các trường nó cấm mấy cái soda rồi, thấy không? Mấy trường học nó cho cấm không có uống soda, nó không bán mấy cái vendor không đóng được soda, nó để nước lạnh là nhiều hơn. Trong cái bữa ăn lunch của các em nó cũng vậy đó. Và người ta so sánh 2003, 2004 chỉ có 32%, rồi 2011, 13, 14 thì là 11 và 12 thì là 35. Rồi bây giờ 14, 15, 2014, 15 thì 38% nó lên dữ dội như vậy mỗi ngày. Thì thử tưởng tượng thì bây giờ cứ dòm đi ra ngoài đường, có Minh Dung có đi được phía đằng sau thì mình mới nhìn người ta được, đi đường trước mình dòm người ta thấy, đi sau thì thấy phía trước thì rất là mấy cái mông, rất là nhiều trong đó. Mà nhiều nhất là ai? Nhiều nhất là trong này, cái nó cho biết là những người Mỹ gốc Phi Châu, da màu, ok, là nhiều nhất. Mà đàn bà thì là càng mập nhiều hơn nữa. Đàn bà nó mập nhiều hơn, những đàn bà mà gốc Phi Châu nó tới 57% đã obese. Đó, nó tăng từ 2011 cho đến 2014 là trong khoảng thời gian đó 57%. Và sau đó là dĩ nhiên người đàn bà nó nhiều hơn. Rồi tới người Mễ, chung là cái gốc Tây Ban Nha đó, thì là 36%. Mỹ Phi Châu là 57%, người Mễ gốc người Mễ đó là 46%, mà người Mễ đàn ông thì là 39. Đó, đàn ông nó cũng hơi thon gọn, hơi ít mập hơn chút xíu. Và người Mỹ mà da trắng đó là 34%. Nhưng mà cái tỷ lệ cái người mà cao nhất là những cái người đó, cái phải nói tới cái người Á Châu, phải không? Ta nói công bình, người Á Châu thì mình thấy dòm mà mình cũng biết là nó ít rồi. Nhưng mà càng ngày chúng ta ở đây lâu thì chúng ta ăn uống bên này cũng lên cân, nhưng mà cho tới giờ này là con số nó có 12% mà là người béo phì, cũng là khá nhiều rồi đó. Đó thì những con số như vậy, cho nên mặc dù người ta cố gắng rất là nhiều, người ta làm như thế nào, nhưng mà có một cái điều nữa là những cái người mà cái income mà thấp đó thì là cái số đó nó là cao hơn, hay là những người mà ít có cái học vấn mà căn bản mà thấp đó, thì là mập nhiều hơn. Tại vì có thể là vì họ, những người đó họ không có để ý tới cái việc đó nhiều, họ không có đọc sách, họ không theo những cái lời khuyến khích, cho nên những cái người đó thì nó lại nhiều hơn, bị mập hơn nữa. Nhưng mà những cái người mà mập hồi nãy giờ mình nói đó là những cái người mà cái tuổi trung bình là 40 tuổi đó, thì nó sẽ vào khoảng từ 40 cho tới những cái người mà từ 40 cho tới 60 tuổi đó thì là cao nhất. Đó là những cái người mà trung lưu đó, coi là nghĩa là trung bình đó, tuổi trung bình từ 40 tới 60 tuổi là nó là cao hết. Rồi sau đó là những người trên 60 thì ít hơn xíu, là 40%, có lẽ lúc đó họ ăn ít ăn, và 37% là những cái người mà trên 60 thì chỉ có 37%, còn những cái người mà trẻ 20-30 tuổi thì ít hơn, cũng 32%. Đó, như vậy thì quý vị thấy rằng cái số đó mình càng ngày nó càng gia tăng, nó càng nhiều. Thì mình biết như vậy thì phải cố gắng, không phải là cái mùa Tết lễ này, nhưng mà qua cái mùa Tết lễ này thì căn cứ thì nó vẫn hai cái điều mà quan trọng là chúng ta ăn thì chúng ta cũng phải ăn, ai ăn không, nhưng mà biết cách ăn như thế nào. Thì đây không phải là cái lúc mà nói, chúng tôi đã nói nhiều cái vấn đề ăn uống như thế nào, thức ăn như thế nào, nhưng mà cái quan trọng nhất, hai cái điểm đó tôi muốn nhấn mạnh lại đó, tất cả những cái bệnh gì mà đi bác sĩ rồi cũng sẽ khuyên là có hai vấn đề, nên lo cái vấn đề ăn uống, ví dụ ăn ít đồ ngọt, ăn ít đồ mặn, thích khác như thế nào cũng được, người nào tiện nào đi đến mấy cái fitness hay là nó đi đến những cái LA fitness gì đủ thứ đó, hoặc là không có thì ở nhà mình cũng có thể làm được, tại nhiều người bận rồi không có đủ thời gian. Những người lớn tuổi thì người lớn tuổi bây giờ hay đi gym, vì vậy mà những người mà về hưu rồi thì họ bớt, nó thon gọn hơn. Nhưng mà còn những người mà đi làm, còn riêng tôi cũng xin nói riêng cá nhân của tôi đó, cô Minh Nhung, tại vì tuổi tôi cũng cần phải giấu gì hết. Thì là tôi đã nói cái BMI của tôi rồi. Cái cách bây giờ tôi nói cái cách tập thể dục của tôi không có đi gym được, tôi không có thời giờ. Nói thiệt tôi cũng còn làm việc, nhưng mà tôi cũng tự ở nhà thì không có đi bộ, không có thời giờ để đi bộ bên ngoài. Mà đi bộ bên ngoài cũng, nếu ai đi được cũng cẩn thận vấn đề an ninh. Thì ở nhà tôi đi một cái chiếc xe đạp, mà ở trên đó tôi cũng ngồi xe đạp. Cái đi xe đạp nó có cái lợi, tôi thấy ví dụ mình đi bộ đó thì là chỉ hai cái chân mà thôi, còn mà đi cái xe đạp trong nhà đó thì ai cũng biết cái chuyện đó, mình có thể vận động cái tay nữa. Thì tôi đã áp dụng cái chuyện đó bao nhiêu năm thì đó, tùy có người nào có thì giờ cũng đi bơi lội được nữa thì tùy thôi. Nhưng mà hai cái quan trọng, cái bệnh nào đi bác sĩ cũng khuyên nên ăn uống và tập thể dục đó, cái vấn đề tôi muốn trình bày. Chắc là chúng ta phải nghỉ chút xíu để con cá nó bơi phải không cô?
Dạ vâng,
con cá nó sống mới ok.
Mình Nhung cảm ơn bác sĩ Thuận rất nhiều và xin phép bác sĩ cùng với quý thính giả một vài phút thôi cho những phần quảng cáo thương mại, và phần 2 sẽ quay trở lại ngay trong giây lát.
Theo nghiên cứu mới cho biết, dân số khu vực Dallas-Fort Worth sẽ tăng 82% vào năm 2020. Cộng với kinh tế đang phát triển, giá nhà cho mướn vì thế tiếp tục gia tăng. Công ty địa ốc Citywide Property chuyên quản lý nhà và shopping cho mướn, kiểm tra tín dụng, kiểm chứng việc làm, xin liên lạc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965, văn phòng tại Richardson, Arlington và Grand Prairie.
Bạn đang lái xe trên đường, nhìn qua xe chạy bên cạnh, bạn thầm nghĩ: wow, chiếc này là chiếc gì mà đẹp quá vậy ta? Ồ, Honda Accord mới đây mà. Ước gì mình đang lái chiếc xe đó. Đừng mơ ước nữa, mà hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Gọi cho thắng đổ của Lutz Riley Honda để đến xem và lái thử chiếc Honda Accord ngay hôm nay. 214-808-7491, 214-808-7491. Nhớ gọi ngay cho thắng đổ nhé. 214-808-7491, 214-808-7491, Lutz Riley Honda.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicaid, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trần Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng để tìm được các sản phẩm được tinh chế từ nguyên liệu dược thảo chọn lọc và phối hợp có hiệu quả cao trong dịp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, hãy chọn công ty TNN America Earth và bác sĩ Thomas trong võ điều hành. Các sản phẩm dược thảo của công ty TNN America Earth đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
iSyntax Happy Thanksgiving Black Friday Sale chỉ có tại iSyntax. Karaoke Mixer Sale 356 đồng, Mixing Amplifier 1000W Sale 356 đồng, chọn bộ Karaoke 400W Sale 456 đồng, nệm Memory Form làm tại Mỹ Sale 256 đồng, máy rung tan mỡ giảm cân Sale 256 đồng, bàn ăn marble sale 456 đồng, giường ngủ làm tại Ý sale 756 đồng, ghế massage chair Dada 2 sale 856 đồng, tửu rượu làm tại Ý sale 956 đồng, phòng sông hơi sauna một người Red Cedar Wood sale 856 đồng, trọn bộ sofa da 3 miếng sale 1156 đồng, ghế spa Starlight sale 1397 đồng. iSyntax trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400. iSyntax xin trân trọng kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với phần 2.
Vâng, cảm ơn cô Minh Dung và quý thính giả của đài 1600 AM ở Dallas. Vâng, thì một cái đề tài tôi muốn nói thêm chút xíu về những cái tin tức y khoa đó, về những cái kiến thức đó. Thì cái tài liệu này tôi lấy theo cái tài liệu của ông bác sĩ Oz. Cô Minh Dung có coi cái show của ông không?
Dạ.
Dr. Oz, Oz đó, ông đó rất là nổi tiếng, ông bác sĩ giải phẫu rất nổi tiếng. Cái show của ông đó, tôi không biết trên kia làm sao, ở dưới Dallas hàng tuần mỗi buổi chiều thì phải, thỉnh thoảng tôi không có bận buổi chiều tôi cũng coi, thấy rất là nhiều người theo dõi trên đó. Thì ông có một vài lời khuyên như thế này, tại vì ngoài cái vấn đề mà mình tập thể dục đó là để cho cái sức khỏe thể chất của mình, nhưng mình cũng có cái sức khỏe về tâm thần nữa. Mà ở xứ Mỹ đó, cái số người bị tâm thần nhiều, càng ngày nó càng nhiều. Những cái tin tức mà chúng ta thấy, những cái việc mà nó xảy ra, dục súng ống này kia nọ đó, hay là những cái người mà có những cái bệnh tâm thần càng ngày càng nhiều, cái số lượng mà những người bệnh nhân nằm trong cái bệnh tâm thần nó càng ngày càng tăng, nó không có đủ chỗ để cho họ nằm nữa. Cho nên nhiều khi những người đó họ đi ra bên ngoài, họ sẽ có những gây ra những cái việc xin lỗi, cái mùa này, cô biết mùa này là mùa thu rồi phải không?
Dạ vâng.
Thông cây đồ đó, mùa xuân nó nở thì bị allergy, tôi bị allergy, cái đó là nó dị ứng. Ok, thì vì những cái người bị bệnh tâm thần nó càng ngày càng nhiều, người ta không có đủ để mà điều trị, cho nên mới tôi kê ra rất nhiều và không có đủ tiền, rất là tốn tiền đó. Cho nên ngoài cái chuyện mà tập thể dục về về giữ cho cơ thể sức khỏe về cái cơ thể mình thì cũng phải lo cái sức khỏe về tâm thần. Thì đây là một cái phần mà nói nhỏ mà nói trong cái phần về sức khỏe, giữ sức khỏe tinh thần đó, là cái vấn đề ăn uống, cái cách ăn uống. Họ trong đây họ nói là cái vấn đề mà ăn trái cây với được vegetable đó nó rất là tốt cho cái sức khỏe tâm thần của mình, ngoài những cái vấn đề khác mình không có đề cập ở đây. Thì những cái viện đại học của một cái viện đại học họ đã nghiệm trong 19.000 người rất là trong 10 năm nhiều ăn uống một cái diet rất là tốt, rất là healthy, rất là tốt, gồm có trái cây và cái rau cải vegetable, trong đó gồm mấy cái legume, mấy cái nut, thì nó giúp cho những người đó, cái nghiên cứu đó nó giúp cho những người đó bớt cái nạn mà depression, trầm cảm, bớt rất là nhiều. Họ nghiên cứu trong nhiều năm mấy chục ngàn người như vậy đó, thì nó bớt được tới gần 30% những cái tất cả cái lý do mà những cái thức ăn, mấy cái thức ăn của họ mà nói trái cây với rau cải đó, nó dùng những cái loại mà tươi, trái cây tươi hay là rau cỏ tươi, họ không có dùng những cái loại mà processed thức ăn ở trong đó, không có dùng ít, dùng thức ăn hộp. Cho nên là cái kết quả nó rất là tốt như vậy đó. Lý do là vì các thức ăn này nó giúp cho cái sức khỏe chung của mình trong người nữa, cái bề thể xác nữa. Nhưng mà ngoài ra thì nó giúp cho chúng ta có một cái ăn những cái đồ tươi, trong đó có những cái vitamin, nó giúp cho chúng ta có một cái thái độ rất là positive, rất là yêu đời, nó tốt, nó giúp cho sức khỏe chung chúng ta, trong đó có những cái chất mà nó đồ ăn tươi nó có nhiều chất để mà nó chống lại những cái sự mà inflammation, tức là nó bị sưng ở trong cái cơ thể nhiều khi đó, nó có thể ngừa được cả những cái chứng bệnh, nó ngừa thôi chứ không phải điều trị. Mấy bệnh về ung thư cũng như là những bệnh về tim mạch, cardiovascular, và có những cái bệnh mà nó cái thoái hóa của các cái trong các xương, trong các cơ thể nữa, và những thức ăn do trái cây và vegetable đó, nó là một cái giống như là một cái xô lực, tức là cái thức ăn cần thiết cho cái não bộ của chúng ta nữa. Trong đó họ khuyên có những cái năm cái loại mà thức ăn thể giúp chúng ta tránh được cái chúng ta ăn những cái rau cỏ, trái cây tươi đó, thì nó còn giúp chúng ta ăn ít đường hơn, tại vì trong trái cây cũng có chất ngọt như fructose, nhưng mà nó ít hơn so với những cái loại đường, cái đường bên ngoài, cũng như là trong mấy cái syrup hay là những cái thức ăn mà người ta ăn để đóng hộp rồi đó. Đó thì cái kết quả về việc đó rất là tốt. Nhưng mà chỉ có cái điều là người ta ăn uống những cái chất cây với cây trái với rau cỏ này, người ta ăn hơi ít, nó không có đủ. Cho nên họ khuyên chúng ta nên ăn uống cái đó nhiều hơn nữa, để mà thí dụ như ăn, tôi bây giờ người Mỹ nó hay là nó dùng serving, tức là một cái cup nhỏ. Thí dụ một ngày mình ăn thường thường 1-2 ngày, người ta thích ăn thịt nhiều hơn, thì bây giờ chúng ta nên ăn thức ăn nhiều hơn. Một ngày họ nói từ 5-9 cái serving về trái cây và cái rau cỏ trong đó, thì cái chuyện kết quả nó rất là tốt. Nhưng điều này tôi cũng muốn nói thêm là cái sức khỏe tâm thần trong đó, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta, mà cái tâm thần của chúng ta nó yếu, sức khỏe không tốt thì có thể sinh ra một cái bệnh mà rất là sợ. Hiện bây giờ người Hoa Kỳ họ rất là sợ khi mà cái tâm thần của chúng ta xuống đó, thì nó sẽ gây ra những cái bệnh người già như là lú lẫn, và nặng hơn nữa là lú lẫn, tức là tôi cũng không biết dịch cái chữ nào nó đúng, cái là dementia, tức là những cái người triệu chứng hay quên cái này kia càng ngày nhiều, chưa có nói là những cái người mà Alzheimer thì nặng hơn nữa. Thì nếu có dịp thì tôi sẽ nói thêm chi tiết, nhưng mà để mà nói trong cái đề tài này đó, liên hệ về thức ăn, trái cây với rau cỏ về trong cái sức khỏe tâm thần, cái mental health của mình đó, thì ngoài ra nó giúp cho chúng ta tốt, mà nó cũng có thể, trong này họ cũng nói có thể ngăn cản được, nó làm chậm bớt mấy cái vấn đề dementia, cái việc lu lẫn của người lớn tuổi. Cái kia là tốt cho tất cả mọi người, từ trẻ cho đến già, nhưng mà nhất là già là còn cần hơn nữa. Cho nên để mà tránh mấy cái bệnh dementia mà tệ hơn nữa là cái Alzheimer, là cái mà không biết ai hết trơn này kia, thì rất là làm khổ gia đình rất là nhiều. Thì trong những cái chất thuốc, một cái điều may mắn là người ta cũng thấy rằng họ cũng khuyên ngoài cái chuyện ăn uống đó, những cái trong những cái bệnh mà về dementia với Alzheimer mấy lúc nó còn nhẹ, thì họ cũng khuyên những người đó cũng phải tập thể dục đó. Chúng ta cũng thấy ở trong này ông bác sĩ ô tô nói khuyên chúng ta một ngày 30 tới 60 phút để mà tập, và có thể nếu có thể được nữa hàng ngày như vậy đó, một tuần 5 ngày, hoặc là có thể nếu mình còn khỏe hơn thì kêu tập những vấn đề mà nó mạnh nhiều hơn, cần sức mạnh nhiều hơn, để nó kêu là những cái building exercise rồi đó, 2-3 tuần một ngày, và để mình có thể ăn uống nó tốt hơn. Và ngoài ra đại khái nó giúp cái vấn đề về cái bệnh dementia với Alzheimer mà mới khởi đầu, thì nó làm những bệnh nó đã chậm hơn đó. Thì tóm lại chúng ta thấy cái vấn đề ăn uống nó rất là quan trọng, rất quan trọng cái sức khỏe của chúng ta, mà nó tốt hơn là chúng ta ăn những cái loại mà quá nhiều đồ ngọt, hay nhất là quá nhiều thịt hay nhiều mỡ, cái saturated fat, mấy cái loại bây giờ trong mấy cái mẫu trong các thức ăn này đều nó để có bao nhiêu chất fat đó, thì chúng ta lựa chúng ta ăn bớt ít, và nấu ở nhà chúng ta cũng đừng có dùng cái loại mỡ nhiều, rồi nên dùng những cái loại dầu, nhất là dầu ô liu thì rất là tốt. Đó là một cái lời khuyên mà chúng ta, để cho chúng ta có một sức khỏe tinh thần nó tốt hơn đó cô Minh Nhung.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Thuần, thì từ đó đến giờ thì ai cũng biết rằng cái tác dụng của trái cây, rau quả rất là tốt, và có những cái cuộc nghiên cứu là người ta nói là nếu mà trong một ngày đó mà ăn vào khoảng nửa ký vừa rau củ trái cây, thì ngay ngày hôm sau thì mình sẽ cảm thấy là cái tinh thần mình nó sẽ tốt hơn rất nhiều, không có ít lo lắng hơn, ít bồn chồn hơn, cũng bớt trầm cảm và cũng bớt đi những cái trạng thái.
Vâng, nhưng mà đúng rồi, cô nói đúng, nhưng mình đừng có nhớ là không phải là chỉ làm một ngày đâu, phải liên tục cái vấn đề như nó cũng phải cần liên tục đều đặn và liên tục thì nó mới có cái hiệu quả tốt. Vâng, thì còn những cái phút còn lại, rồi còn 10 phút gì nữa phải không?
Dạ vâng.
Thì tôi sẽ nói đến một cái vấn đề mà vấn đề này thì nó rất là dài, nhưng mà tôi cố gắng tôi chỉ thâu gọn ít, là cái vấn đề mà đau nhức kinh niên. Cái vấn đề đau nhức kinh niên này thì trong cái thống kê nó nói cái số người mà bị đau nhức kinh niên này đó, nó là đứng hàng đầu đó. Người ta thường thường người ta nói cái gì, những cái bệnh nhiều nhất là về ung thư là hàng nhất nè, bệnh tim và bệnh diabetes là nó nhiều, nhưng mà thực sự nó không có bằng mấy cái người bị đau nhức kinh niên. Tại những cái bệnh kia nó hiện ra, nó có những cái triệu chứng nó làm nhiều cho người khác, người ta để ý nhiều hơn và nó có thể hơi nặng hơn. Nhưng mà cái bệnh mà nó sống với chúng ta nhiều, nó kêu là một cái như là một cái dịch bệnh á, dịch bệnh tức là nó rất là lan tràn nhiều, một cái bệnh dịch thì nó lan tràn nhiều, thì cái bệnh đau nhức kinh niên có thể coi như một bệnh dịch, nhưng mà nó không có được, không có lộ ra bên ngoài, hiding, nó giấu cái bên trong, chúng ta không có để ý. Đó là bệnh đau nhức kinh niên. Thì cả 100 triệu người ở xứ Mỹ đó, trong cái cơ quan của nâng nghiên, nó có một cái hội, nó kêu là cái hội mà chronic non-cancer, những cái bệnh mà không phải do về cái đau nhức mà do ung thư đâu,
đó, cái bệnh đó do cái cơ quan National Academic Institute of Medicine đó, cơ quan rất là nổi tiếng IOM đó, thì họ thấy là 100 triệu người bị như vậy, và nó tốn kém cho cái ngân sách của xứ đó là 635 billion đó, để điều trị những cái bệnh mà đau nhức kinh niên, 630 tỷ về điều trị, và cũng như là những cái người mà đau nhức thì họ không có làm việc được, cho nên họ lại sẽ không làm việc, cho nên nó mất cái productivity, cái sự sản xuất đó. Thì như vậy nó còn nhiều hơn cả tất cả bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh diabetes mà cộng lại cũng bằng cái đó, cho nên và cả tới 40-50% người bị như vậy đó, cho nên cái bệnh này nhiều, mà nhất là những cái người mà lớn tuổi như già, như tuổi của tôi với quý khán giả nào từ 50-60-70 tuổi nhiều, thì những cái người đó nó còn bị nhiều hơn nữa, nó còn nhiều hơn, mà nó đau nhất là đau nhất cái gì, đau nhất cái khớp xương, nó bị mấy cái arthritis, mấy cái là thấp khớp đó, đó những cái chuyện thấp khớp, những cái người lớn tuổi, một nửa những người lớn tuổi, tức hơn 50% người lớn tuổi đã cái bệnh đó, là theo cái cơ quan mà CDC ở bên Atlanta đã nói, mà nhất là cái đau lưng, là cái đó đi khám bệnh phòng mạch nào thì vô các người lớn tuổi cũng nói bị đau lưng, đau lưng arthritis, osteoarthritis, rồi của cái lưng nặng nhất là của cái đấy thì cái chân, cái đầu gối nó nhiều, tại sao cái lưng nó phải chịu sức nặng từ ở trên, rồi cái đầu gối thì nó phải chịu cả sức nặng của con người nữa, cho nên cô cũng nghe lúc này là có nhiều người thay đầu gối lắm rất là nhiều người thay đầu gối, có thể tưởng tượng mình nếu không may mà mình bị như vậy, cái đầu gối mình cắt ra một khúc đầu gối, nó bỏ vô một cái kim loại ở trong đó, như vậy đó. Thành cái vấn đề mà đau lưng là kinh niên nó đứng hàng nhất, tại vì nó đau là tại sao, nó đau là tại vì mấy cái xương sống của mình trong đó, cái tủy xương đó, cái spinal đó, cái tủy sống đó, nó chạy xuống đi ngang mấy chỗ nó bị teo lại, nó nhỏ lại rồi nó đè trong mấy cái gân làm cho đau, cho nên phải dùng thuốc, người ta phải dùng thuốc, và trong đó là nhiều khi cái mà nếu mà chúng ta dùng thuốc thì chúng ta lại bị cái phản ứng của dùng thuốc, mấy cái side effect của mấy cái loại thuốc đó, nhất là những cái người mà lớn tuổi thì cái sự chế biến các cái loại thuốc trong cơ thể chúng ta nó là không có bằng người trẻ, cho nên là có nhiều cái side effect nhiều hơn. Nhưng mà cũng phải nói rằng bất cứ một cái thuốc gì, dù thuốc tây, dù cây cỏ gì đó, tất cả nó cũng đều có những cái biến chứng của nó, những cái side effect của nó. Nhưng mà tôi nghe rằng hay quảng cáo trên đó, nó dược thảo không có biến chứng, cái đó tôi xin nói, đã nói rồi và nói lại đây. Không phải là cứ dược thảo là không có biến chứng. Dược thảo nó cũng có biến chứng. Nhưng mà có một cái điều thuốc tây đó gì như thế này. Thuốc tây thì khi mà cô Minh Nhung đi mua thuốc thì trong đó nó kèm theo một sấp giấy, phải không cô? Trong đó nó nói cái thuốc này nó có cái chất gì trong đó. Ngay cả cái Tylenol đó, là cái thuốc thường hay là nó... tức cái thuốc nào nó cũng có để những cái chất trong đó, mà nhất là những cái toa thuốc mà có toa đó, thì nó nói trong đó mình có những chất thuốc gì, và cái chất này nó sẽ bị những cái biến chứng nào, nhiều hay ít bao nhiêu. Thành khi mình uống cái thuốc đó thì mình biết là mình có những cái triệu chứng đó, thì là do cái thuốc đó. Mình biết như vậy thì bác sĩ có thể dặn, và nếu có mình lại cái văn phòng của bác sĩ mình hỏi, cái dược sĩ mình hỏi, rồi tới bác sĩ mình hỏi. Còn các cái dược thảo, xin lỗi, tôi cũng rất là cái vấn đề dược thảo nó rất là quan trọng, tại vì một số các thuốc men người ta dùng cũng đều do dược thảo, nhưng mà những dược thảo nó quảng cáo với nó không có sự kiểm soát của FDA. Có lúc sau này đã có nhiều cái trường hợp mà các cái hãng thuốc đó đã bị FDA phạt đóng cửa rất là nhiều, tại vì gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm cho người ta, nhưng mà tại vì không có nó để là cho nên không có cái sự kiểm soát cẩn thận. Nhưng mà có một cái điều nữa, nhiều khi cứ nói là dược thảo không có biến chứng không đúng, tại vì mình có đâu có biết trong đó nó có cái gì đâu, cái chất gì mà có ai nghiên cứu và biết thiệt. Và nhiều khi không có biến chứng, xin lỗi, nhiều khi trong đó họ chỉ để bột gạo trong đó không, thì không bột gạo thì đâu gì có biến chứng. Mà cái kết quả nó có gì không thì để tôi muốn nói như vậy, chỉ có để nói là khi mà quý vị uống một cái thuốc Tây y của bác sĩ cho, over the counter của dược phòng, thì đừng uống chung với cái dược thảo mà quý vị mua bên ngoài. Do đó, tại vì nó hai thuốc đó nó phải chống lại với nhau, thành nó uống thuốc của bác sĩ cho thì đừng uống chung với cái thuốc kia. Tại vì có nhiều người nói là sau khi uống cái thuốc Tây, có nhiều người hỏi, tôi nghe những cái talk show nói mình uống thuốc Tây rồi thì sau đó mấy phút thì mình mấy giờ đồng hồ đó thì mình uống cái thuốc dược thảo cũng được. Tôi tin quý vị không nên, trừ khi quý vị biết rõ ràng, biết chắc là cái thuốc đó có gì và có thể hỏi các dược sĩ. Cho nên mỗi khi quý vị đi bác sĩ, nhất là cái lần đầu tiên đó, quý vị nên đem tất cả cái thuốc mình đang uống vô, dù có dược thảo hay là gì, mua có cái chai hay không, đem vô cho cái bác sĩ mình coi, hiện bây giờ tôi đang uống cái thuốc, ngoài tôi bác sĩ thì tôi có cái dược thảo này, để trong đó người ta có thể coi được, người ta chỉ quý vị. Thì bao giờ đi sai bệnh gì, quý vị cứ vô để trong cái patient information đó, thì quý vị lược kê đang uống thuốc gì, đang uống thuốc gì, để cho người ta biết. Còn nếu cái dễ tìm, nhiều khi mà gặp bác sĩ nó khó, quý vị tới các cái dược phòng đó, các dược sĩ lúc này họ học cũng rất là lâu, mấy tiến sĩ dược khoa bây giờ farm đi đó, học lâu họ cũng biết, họ có thể chỉ giúp cho chúng ta. Đó là cái điều tôi khuyên quý vị, để mà tránh những cái phản ứng giữa hai thuốc với nhau, chứ chưa nói là từ cái thuốc này tới thuốc kia, từ của cái thuốc đó, thuốc Tây đó, hay là của cái dược thảo đó, mà chưa nói tới cái chuyện hai thuốc đó, nó nhiều khi có những cái thuốc nó rất là nguy hiểm. Tôi lấy thí dụ như là quý vị uống mà cái thuốc, ngay cả một cái thuốc gì, tôi lấy cái thí dụ mà nhiều người uống sâm, uống sâm mà có những cái bệnh, quý vị biết là uống sâm đó rất là tốt, tại vì tôi đọc cũng khá lâu rồi, họ nghiên cứu trong cái chất sâm nó có một cái chất mà nó giống như là steroid, tức là cái thuốc đó rất là tốt, người ta dùng rất là nhiều trong ngành Tây y, nhưng người ta biết cái liều lượng của nó. Mà nếu mà quý vị uống bị bệnh cao máu mà quý vị nhân sâm, cái sâm đó nó lại làm tăng cao máu hơn, nó ảnh hưởng tới thận đủ thứ. Cho nên đó, dù là cái thuốc đó nó là tốt, nhưng mà nó phải kỳ với mấy cái loại thuốc khác. Đó thì tôi lấy một cái thí dụ như vậy đó, để quý vị thấy nên rất là cẩn thận lúc mà uống thuốc, thì nên phải biết rõ là thuốc gì, cho bác sĩ, cho dược sĩ biết. Đó thì tôi trở lại là những cái người mà lớn tuổi mà bị những cái đau nhức kinh niên rồi đó, thì trong đó quý vị có nhiều khi cái thuốc mà quý vị uống ngay chính cái thuốc bác sĩ cho toa về cái thuốc mà để điều trị về cái bệnh trầm cảm đó, nó cũng có ảnh hưởng trong cái cơ thể chúng ta, hay là mấy cái thuốc mà về trầm cảm antidepressant đó, nó có thể làm cho người ta chóng mặt. Cho nên cái người lớn tuổi phải uống thuốc đó cũng rất là cẩn thận, nó làm chóng mặt có thể dễ bị té hơn, hoặc là có những loại thuốc mà ngay cả để mà mấy cái chất thuốc mà để trị đau, mấy cái thuốc mà muscle relaxing bớt đau nhất ở đó, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, làm cho người ta buồn ngủ hơn, khó lái xe, không nên lái xe chẳng hạn. Quý vị uống nên cẩn thận như vậy. Ngay những cái thuốc over the counter đó, nhất là cái mấy cái thuốc có thể vừa bôi, hay là mấy cái pad rồi đó để mà dán, nó cũng có thể có những cái ảnh hưởng cẩn không phản ứng của nó. Cho nên quý vị rất là cẩn thận khi mà những uống cái thuốc đó, phải hỏi mấy cái bác sĩ mình cho nó rõ ra. Mà đến hỏi các dược sĩ thì dễ, tại vì mỗi dược phẩm của mình nhân vô đó cũng biết nó có kêu là cái phòng consultation, phải không? Nó có một cái ngăn nó để cho mình có cái gì mình hỏi dược sĩ đó để giải thích cho mình. Rồi còn nếu mà nhiều hơn mình đi bác sĩ thì mình cho bác sĩ biết mình uống thuốc gì và nếu có gì thì hỏi thêm cái đó thì rất là tốt. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói về cái những cái cách mà để mà làm sao cho chúng ta bớt cái đau nhức kinh niên đó. Thì trở lại là chúng ta phải ăn uống cái đàng hoàng, chúng ta tập thể dục, nên tập thể dục để cho mấy cái khớp xương chúng ta nó mềm dẻo hơn, nó tốt, nó không có bị cái lưng, không có bị cứng nhiều, đau, chúng ta tập thể dục. Vâng, đó là những cái đề tài tôi muốn nói, những cái vài kiến thức chúng tôi muốn nói trong ngày hôm nay đó quý vị. Nhưng và cũng nhắc lại một lần nữa là ngày hôm nay quý vị nên đi cân đi. Đi cân thử là bao nhiêu bao, rồi tới hết Tết ta thì lên được bao nhiêu bao. Cô Minh Nhung nhớ như vậy nhé.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ Thuần rất nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.